Bây giờ nói đến tâm sở và tâm. Tâm là gì? Nó có hai cái gọi là cái năng và sở. Tâm năng tức là nói đến cái khả năng tự của nó. Còn tâm sở là nói về những cái biểu hiện của nó. Các vị nhìn câu cuối cùng, tâm là nước mà tâm sở là sống. Cho nên tâm mình nó giống như là một cái mặt nước vậy. Và tâm sở của mình là những cái biểu hiện tâm lý hay là những hiện tượng tâm lý, nó giống như là sóng gió ba đào ở trên cái mặt nước. Cho nên nói nó là một cũng không đúng, mà nói nó là hai cũng không không đúng, nhưng mà nó nương tựa với nhau mà có. Hay nói một cách khác hơn, tâm mình là đất, còn tâm sở là những cái gì mọc trên đất, cây cối hoa lá núi rừng vân vân, những cái đó gọi là tâm sở. Thì trong cái tâm của mình, hồi nãy tôi nói là bất khả tri, mình không thể nào biết được, nhưng mình biết cái này, nó thường biểu hiện với gì? Với xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc là gì? Cái chỗ này là cái chỗ khó nhất nha, mà mình đi qua được cái này là khỏe lắm đó. Xúc là sự tiếp xúc, là sự va chạm giữa thế giới vật lý với tâm lý, hay là giữa con người với con người, giữa con người và cảnh vật, và giữa con người hay là giữa tâm với tâm. Sự tiếp xúc, sự va chạm. Rồi, tiếp xúc giữa con người với con người thì dễ rồi, đúng không? Ví dụ như hồi nào giờ anh chị không biết tôi, bây giờ anh chị đến đây gặp tôi là biết, thì cái đó là tiếp xúc. Rồi bây giờ tiếp xúc đó là giữa con người với con người. Bây giờ giữa tâm với tâm. Tức là tự mình tiếp xúc với những gọi là những ấn tượng tri giác ngay trong con người của mình. Tôi xin hỏi đại chúng có ai lâu lâu ngồi cười mình không? Có không? Đó, vì sao mình cười? Bởi vì mình đang tiếp xúc, tâm mình tiếp xúc với tâm của mình đó. Nhưng mà mình giải thích thì giải thích không được, đúng không? Lâu lâu ngồi cười, tôi nhiều lúc vô nằm ngủ thấy chim bao thức cười cười nữa chứ, có cái vụ đó nữa chứ, có không? Cái đó là những hiện tượng rất là bình thường. Nhưng mà có ai thấy chim bao buồn khóc không? Có luôn hả? Đó, như vậy là đầy đủ hết. Vui cũng có mà buồn cũng có. Thì cái đó gì? Là sự tiếp xúc giữa tâm với tâm. Tức là cái tâm của mình nó gặp chính cái tâm của mình. Nó gặp với cái chút xíu nữa tôi sẽ nói, đó là tác ý, thọ, tưởng và tư. Bây giờ tôi nói thêm. Nói tóm lại, xúc là sự cảm xúc, là sự xúc chạm, là sự giao thoa giữa con người với con người, giữa con người với cảnh vật, giữa căn và trần, hay là giữa tâm và tâm. Xin đại chúng nhớ cho rõ. Cho nên Đức Phật trong kinh Trung Bộ Kinh, Ngài có nói như thế này: đừng để tâm ngươi dao động bởi vật bên ngoài, mà cũng đừng để tâm ngươi sa đà giữa những niệm tưởng ở bên trong. Hãy lìa tất cả chấp trước, tất cả sợ sệt, đó là con đường vượt qua sống chết. Câu này kỳ trước nói rồi, giờ xin lặp lại lần nữa. Đừng để tâm ngươi dao động bởi vật bên ngoài, mà cũng đừng sa đà giữa những niệm tưởng bên trong. Hãy lìa tất cả chấp trước, tất cả sợ sệt, đó là con đường vượt qua cái khổ sống chết. Cho nên khi có tiếp xúc thì tai mới bắt đầu nghe, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi thì có nếm, rồi thân thì xúc xúc chạm, và ý thì nhận biết, thì đó gọi là xúc ha. Bây giờ tác ý. Tác ý là sự tập trung khởi niệm tư duy, hồi nãy tôi có nói chữ hành đó, về một đối tượng nào đó. Ví dụ như hồi nãy giờ cái hoa này để trên bàn bàn Phật thì không có ai để ý hết, cái hoa hồng này. Mà bây giờ bác Mặc Nghiêm bác lên trên bác bẻ, nó là ăn trộm hoa của Phật để tặng cho tôi. Người ta thì nói là gì, mượn hoa cúng Phật. Cái này là mượn hoa của Phật tặng cho ai. Thì bây giờ cái hoa này bắt đầu khởi niệm tư tác ý, khởi niệm tư duy, khởi niệm suy nghĩ về nó, thì cái đó gọi là tác ý. Hồi nãy giờ để trên đâu có ai để ý đúng không? Nhưng bây giờ đem đến nói tới nói lui rồi cắm vô đó. Đại chúng nhìn cái hoa này bắt đầu khởi sự tư duy, thì bắt đầu ý thức về cái hoa bắt đầu khởi lên, cái đó gọi là tác tác ý. Rồi thứ ba là thọ, thọ tức là cảm thọ. Cảm thọ thì nó có ba cái, nói nhiều lần, khổ thọ là những cảm thọ bất an, không như ý, bất an, bất tội, gọi là khổ thọ. Lạc thọ là những cảm thọ an lạc, hạnh phúc. Và xả thọ là trung tính, nó không khổ, không vui, không buồn, nó không có cái gì hết. Rồi bắt đầu tới tưởng. Tưởng là gì? Cũng ví dụ cái hoa này, tưởng là một ảnh tượng của tri giác, nó còn tồn động lại trong tâm hồn của mình. Ví dụ khi cái hoa được bẻ xuống, được nói tới nói lui và được cắm vô cái bình, bây giờ bắt đầu mình có cái ý thức về cái bông hoa này và mình để giữ nó trong cái tâm của mình. Cho nên cái tưởng là những ấn tượng của tri giác chứ không phải là tư tưởng. Và cuối cùng đó là tư. Tư là gì? Tư không phải là tư duy, mà tư ở đây là một cái gọi là động lực tâm lý đưa đến một quyết định. Cái đó đồng nghĩa với lại hành, tức là volitional action. Tư ở đây là đồng nghĩa với hành. Cho nên ở đầu bản kinh Đức Phật nói như này, các tỳ kheo, thế nào là hành? Đấy là sáu chỗ của tư: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các tỳ kheo, đấy chính là hành. Hồi đầu buổi giảng tôi có nói. Cho nên tư ở đây là một động lực tâm lý. Bây giờ đại chúng hiểu được xúc tác ý thọ tưởng tư rồi ha? Xua không? Có hiểu chắc không? Rồi, bây giờ bắt đầu mình đi qua cái chỗ này. Có mệt mỏi thì vỗ vào tay ngay cho nó khỏe đi. Già rồi mà cũng phải ráng học triết lý. Nhưng mà mình không học thì kiếp sau mình cũng phải học thôi. Kiếp này học rồi kiếp sau ôn cho nó khỏe. Bây giờ mình nói chỗ này. Xúc tác ý thọ tưởng tư đó là năm tâm sở biến biến hành, nó có mặt cùng khắp trong sơn hà đại địa này. Bây giờ để nói một cách tổng quát, ở trong đại chúng đây người trẻ thì cũng đông nhưng mà người lớn tuổi cũng đông. Giờ ai mạnh dạn đứng lên kể cho đại chúng nghe về cái lần đầu tiên mình gặp người yêu của mình. À, xin mời bác mặt nghiêm đi. À, bác thành thật nói thật là lần đầu tiên bác gặp một cô nàng rồi bác yêu như thế nào mà bây giờ bác coi cháu nội cháu ngoại lung tung hết. À, bác nói thật ra cái đó đi. À, thì bác nói rất là ngắn gọn trong vòng 2 phút thôi. Mời 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 bác mặt nghiêm đi.
À, bạch thầy với lại bạch thưa quý vị là khi mà mình gặp cái người mình ưng ý rồi đó thì bố tôi mới xem tử vi bảo rằng cái này cô này không hợp với con. Tôi bảo rằng thì mình đâu có cần gì, cứ cứ tiếp tục thôi. Thế rồi người nhà nói gì nói ra nói vào gì cũng cứ nhất định là phải nghĩa là lấy cho được cái người mà mình thương mình mến đó. Thế thì rồi lúc mới đầu gặp thì nó chỉ là một sự tình cờ thôi, nhưng mà về thì cứ nghĩ xong rồi nghĩ nhớ rồi thì là bắt đầu là thương. Thế
ha, coi như là xin hòa lượng bật lại cái xúc tác ý thọ tưởng tư năm tâm sở biến hành, tức là trước hết bác Bằng Nghiêm nói là mình gặp với này hả, gọi là xúc tác ý, bắt đầu là khởi niệm yêu yêu thương. Rồi thọ là khi khởi niệm yêu thương đó thì có một cái cảm thọ rất là vui, mong muốn được ngày hôm sau lại gặp tiếp. Rồi tưởng là những ảnh tượng của người yêu của bác, và tư là cái quyết định đưa đến cưới người này làm vợ. Thì cho nên chỉ cần trong một tích tắc thôi, mình có đầy đủ năm tâm sở biến hành, đó là xúc tác ý thọ tưởng và từ. Bây giờ đại chúng đừng nói tôi là không hiểu cái này nha. Năm tâm sở biến hành tức là năm cái hiện tượng của cái tâm của mình, mà cái tâm ở đây là cái tàng thức. Khi mình học về ngũ uẩn thì mình học về năm thứ là gì: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. thì đại chúng nhớ này nghe, sắc thì bỏ đi, nhưng mà về mặt về phần hai phần đó, tức là con người nó có hai phần, về phần vật chất và về phần tâm thức. Phần vật chất là sắc, sắc thì gồm có bốn đại, đó là đất, nước, gió, lửa. Rồi về phần tâm thức hay là tâm linh thì có bốn thứ, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Thì xin nhớ chỗ này nghe, thọ và tưởng chưa tạo ra nghiệp, đi đến chữ hành lúc đó mới tạo ra nghiệp. Xin nhắc lại, ở đây đang nói về năm uẩn, tức là thọ và tưởng, trong đây cũng có thọ và tưởng. Xin nhớ lại, từ xúc, thọ và tưởng ở đây chưa tạo ra nghiệp ác. Cho nên á, nếu như mà mình thọ khổ thì mình tự đau khổ lấy thôi, thọ lạc thì mình được an lạc lấy thôi. Cho nên cái cảm thọ nó chưa đưa đến tạo nghiệp, mà phải đi đến thọ tưởng và hành thì lúc bấy giờ mới bắt đầu tạo nghiệp. Chưa có hành, chưa có nghiệp, thọ tưởng vẫn là đang thọ cái kết quả, cái quả báo của đời trước mà thôi. Như vậy tàng thức nó có hai phần, một phần ô nhiễm và một phần thanh tịnh. Thì cái phần ô nhiễm là cái mình đang sống đây, còn cái phần thanh tịnh mình chưa hề thấy, chưa hề biết. Là bởi vì sao? Mình còn hỉ nộ ái ố nhiều quá. Khi mình nghe vui thì mình cười, khi mà nghe không vui hay cái gì mà động chạm thì mình buồn. Mà khi mình nói hoài mà nghe nó không trúng trật đầu đâu, ngồi mình ngáp. Cho nên những cái thứ đó là mình chưa có hoàn toàn làm chủ động cái dòng tâm thức của mình. Cho nên mình gọi mình là đang sống với cái tàng thức. Nhưng mà tàng thức đó là hai phần, mình đang sống phần ô nhiễm. Còn phần tịnh, bạch tịnh mình chưa đạt được. Như vậy là tôi xin dừng ở đây. Dừng ở đây gọi là dừng ở chỗ gọi là mới có thức thứ 8, tức là tàng thức. À, bữa nay là xin ai có câu hỏi thì ghi lại đưa cho chị Kim Chi.